Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Huyện ủy Thạch Thất.
Ngân hàng Nhà nước hút thêm 10.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.
Hà Nội ghi nhận hơn 2.400 ca sốt xuất huyết mới trong một tuần.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: quân đội Hàn Quốc phô diễn sức mạnh tên lửa mang tính răn đe.
Ấn Độ giảm giá sản xuất khẩu gạo Basmati. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Dự buổi gặp mặt có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả thiết thực và có ý nghĩa của Quỹ học bổng Vừ A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trong nhiều năm qua. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định cần tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính, nối tiếp truyền thống đáng quý mà Quỹ đã tạo dựng, không ngừng hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đùm bọc nhau trong khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cho rằng việc nhiều em học sinh được nuôi dưỡng, giúp đỡ, hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trưởng thành học giỏi là kết quả đáng mừng, thể hiện hiệu quả hoạt động của Quỹ. Chủ tịch nước mong các em sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lan tỏa tinh thần, giá trị nhân văn của Quỹ trong cuộc sống.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, tối ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Brasilia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai trương triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người Việt Nam và tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề Việt Nam những sắc màu. Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 16 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2024. Đồng thời, đây cũng là hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khi năm 1912, người từng lưu lại Brazil trên hành trình tìm đường cứu nước. Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước con người Việt Nam và chương trình nghệ thuật với chủ đề Việt Nam những sắc màu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện là những điểm nhấn nổi bật trong những ngày văn hóa Việt Nam tại Brazil được tổ chức nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ. Tối cùng ngày, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên chuyên cơ rời thủ đô Brasilia để về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Brazil và chuyến công tác dự phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng nay, đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Thạch Thất về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình số 06 và nghị quyết số 09 của huyện Thạch Thất, nhấn mạnh quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021. Trong đó nhấn mạnh quan điểm phát triển văn hóa phải song hành với phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thạch Thất bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về phát triển văn hóa, qua đó phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế vốn có. Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới huyện Thạch Thất cần tiếp tục rà soát lại mục đích, yêu cầu, chỉ tiêu của chương trình số 06 và nghị quyết số 09, huy động các nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án phát triển văn hóa chất lượng cao.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu về dự án luật thủ đô sửa đổi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định đây là cơ hội thuận lợi, cơ hội vàng định vị lại không gian, mục tiêu, quan điểm phát triển, kiến tạo thủ đô trong tương lai. Trong đó, thành phố nỗ lực triển khai đồng bộ quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và quy hoạch thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và luật thủ đô sửa đổi. Thông tin về công tác phát triển kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng năm 2023, đồng chí Trần Sĩ Thanh đề nghị huyện Sóc Sơn quan tâm giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển. Về các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đề nghị các sở, ngành, thành phố, huyện Sóc Sơn quan tâm giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cử tri theo quy định. Những việc gì làm được để bảo đảm nâng cao đời sống nhân dân thì phải làm ngay.
Hôm nay, đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hữu Toàn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, tình hình triển khai đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, tình hình triển khai nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù. Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Phạm Thị Thanh Mai. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho rằng Hà Nội đã chủ động trong triển khai đầu tư công, mục tiêu hoàn thành 95% trở lên trong năm nay có thể đạt được. Đồng tình với việc xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 5 năm 2021-2025, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị thành phố quan tâm tới tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển, có giải pháp tăng giải ngân từ nguồn vốn ODA, quan tâm tới nguồn lực từ tài sản công là nhà và đất, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp.
Sáng nay, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị. Năm 2024, Hà Nội được giao tuyển chọn và gọi hơn 3.000 chỉ tiêu công dân nhập ngũ, gần 800 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tập trung thảo luận nhằm làm tốt hơn nữa công tác rà soát, phúc tra công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, tuyên truyền để nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gặp mặt 75 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 420 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên Tiên tiến, làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023.
Báo cáo với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng về các hoạt động của đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Chiết cho biết 420 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham dự đại hội lần này là những thanh niên có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, lấy lời Bác dạy là kim chỉ nam cho mọi hành động, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên mọi lĩnh vực, trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Nói chuyện thân mật với các đại biểu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận nhiệt liệt biểu dương thành tích, những nỗ lực rèn luyện, cống hiến không ngừng của 420 đại biểu, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức đại hội lần này của Trung ương Đoàn. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, các phong trào hành động cách mạng do tổ chức đoàn triển khai đã tạo môi trường, điều kiện để tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và thực hiện các nội dung đăng ký, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện bản thân, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích tiêu biểu của các đại biểu dự đại hội lần này là hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, tạo động lực phấn đấu cho hàng triệu bạn trẻ khác trong học tập, lao động, rèn luyện và sinh hoạt, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Trong giai đoạn tới, mỗi đại biểu cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tinh thần sáng tạo, cống hiến, đồng hành cùng thanh niên địa phương, chung tay dựng xây đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.
Chúng ta phải xác định ấy, đối với thanh niên là như trong di chúc của Bác nói, đào tạo thế hệ cách mạng cái đời sau là một điều rất quan trọng và rất cần thiết. Thì như vậy là vừa hồng vừa chuyên, và như vậy ở đây chính là cái tài năng chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Thì chúng ta phải nhất quán cái tinh thần này để mà thực hiện cái việc học tập. Có như thế thì chúng ta mới có được những cái việc làm thiết thực, những cái sản phẩm cụ thể, những công trình, những phát minh, những thành tích mà như các bạn cũng nêu đó. Thì đấy chính là cái để mà chúng ta đóng góp thiết thực cho cái phát triển quê hương và rộng hơn là cho cái phát triển đất nước của chúng ta.
Trước đó, 420 đại biểu đã có mặt tại quảng trường Ba Đình lịch sử báo công dâng Bác, kính dâng lên Bác những tình cảm sâu sắc nhất của thế hệ trẻ và báo cáo với Bác những kết quả tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được từ sự nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ báo công, các đại biểu đã được trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vinh dự được tham dự đại hội và nhận huy hiệu. Anh Nguyễn Hồng Huy, CEO thương hiệu Chocolate Hallelujah, chia sẻ.
Tôi rất là tự hào khi mà được là một trong những 420 thanh niên được nhận huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm nay. Đây là một cái sự công nhận của những đóng góp của tuổi trẻ, của thanh niên như của tôi cho Việt Nam, và những cái sự truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác là một cái động lực cho tôi và các bạn trẻ có nhiều khát vọng và nhiều cái sáng tạo hơn nữa.
Tại kỳ đại hội lần này, ban tổ chức đại hội đã bố trí 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận với các chủ đề: thanh niên Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp; thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên số; thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập; thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc. Các diễn đàn đều được tổ chức với hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook và kéo dài cho đến hết đại hội. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những thông điệp hay, ý nghĩa nhất, thể hiện được chủ đề của các nhóm diễn đàn để đăng tải, tuyên truyền trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội của đoàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội Hanxiba và Công ty cổ phần tập đoàn NNG Group với Đoàn Doanh nghiệp Thượng Hải của Trung Quốc. Theo bản thỏa thuận đã được ký kết ngày hôm nay, các doanh nghiệp hai bên sẽ triển khai ngay các thủ tục chuẩn bị đầu tư, sản xuất ngay trong năm 2024 để sớm đưa thỏa thuận thành hiệu quả thiết thực, mang lại hiệu quả cho hai bên. Tại sự kiện, Hanxiba, NNG Group và Đoàn Doanh nghiệp Thượng Hải Trung Quốc đã chia sẻ về các định hướng hợp tác phát triển, đầu tư, xúc tiến thương mại, đầu tư và tài chính nguồn vốn cho các khu công nghiệp của NNG Group, qua đó hình thành nên tổ hợp sản xuất Technopark giữa Việt Nam, Trung Quốc, trước mắt là Hà Nội, Thượng Hải, Trung Quốc, tại giai đoạn 2 của khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.
Ngày 25 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát hành 10.000 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, theo cơ chế đấu thầu lãi suất. Theo đó, kết quả có 4 trên 13 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là 10.000 tỷ đồng, lãi suất 0,49%, thấp hơn phiên trước đó 0,5% và phiên 21 tháng 9 0,69%. Trước đó, trong 2 ngày liên tiếp, 21 và 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước cũng phát hành thành công gần 20.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày. Lãi suất trúng thầu lần lượt là 0,69% và 0,5%. Như vậy, trong 3 phiên giao dịch gần nhất, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành gần 30.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống ngân hàng qua kênh tín phiếu. Đây cũng là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước sử dụng lại nghiệp vụ này sau hơn 6 tháng tạm ngừng.
Sáng nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với hơn 20.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá nhân trên địa bàn. Chương trình hỗ trợ trực tuyến được diễn ra trên nền tảng website của Cục Thuế thành phố Hà Nội với sự tham gia của 25 chi cục thuế quận huyện. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể đặt câu hỏi để được các chuyên gia, cán bộ thuế hỗ trợ giải đáp ngay những nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền. Chỉ cần ở tại trụ sở, qua vài thao tác máy tính, doanh nghiệp đã gửi câu hỏi thành công và cũng chỉ khoảng 10 phút sau là đã nhận được câu trả lời. Bên cạnh việc đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp, hiện nay Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đang triển khai chuyên mục bản đồ số hộ kinh doanh, chuẩn hóa dữ liệu mã số cá nhân trên địa bàn để đồng bộ với dữ liệu quốc gia về dân cư theo đề án số 06 của Chính phủ.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Trong tuần qua, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 9, Hà Nội ghi nhận hơn 2.400 ca mắc sốt xuất huyết mới tại 30 quận huyện thị xã trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, thành phố phát hiện 95 ổ dịch sốt xuất huyết tại 19 quận huyện thị xã. Đây cũng là tuần ghi nhận số ổ dịch nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Tại cuộc giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết với các quận huyện thị xã chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động truyền thông để nâng cao ý thức chủ động phòng chống dịch bệnh từ mỗi người dân. Dự báo sốt xuất huyết sẽ tiếp tục hoành hành trong 2 tháng tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có biện pháp tự bảo vệ bản thân và gia đình trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, diễn biến phức tạp, giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối. Thành phố sẽ khởi động chiến dịch tuyên truyền trọng tâm, thiết thực từ tháng 10, song song với việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết để tăng cường hiệu quả hoạt động. Các chiến dịch tổng kiểm tra, kiểm tra đột xuất sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn thành phố. Tổng ra soát để giảm chỉ số BI là số dụng cụ chứa nước có bọ gậy xuống mức thấp nhất.
Huyện Phú Xuyên đang có số ca mắc sốt xuất huyết cao thứ 5 toàn thành phố. Tính riêng tuần vừa qua, toàn huyện tăng 159 ca. Lũy kế tính đến ngày hôm nay ghi nhận 782 ca mắc ở 27 xã thị trấn. Số ca mắc tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Để ổn định tình hình, ngăn chặn các ổ dịch phát sinh, huyện Phú Xuyên đang nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời mong muốn người dân hợp tác, nâng cao ý thức phòng chống dịch sốt xuất huyết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy nhận định, kiểm tra thực tế và kiến nghị từ các xã thị trấn cho thấy, những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết chủ yếu là người dân không khai báo khi mắc bệnh mà tự mua thuốc điều trị, không hợp tác trong việc phun hóa chất diệt muỗi, công tác vệ sinh môi trường, lật úp phế thải tại một số thôn chưa hiệu quả. Ý thức phòng chống dịch của một số hộ dân chưa cao. Trên cơ sở đó, Phú Xuyên tiếp tục khoanh vùng, tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, kiện toàn lực lượng tham gia phòng chống dịch, đảm bảo độ tuổi, đủ sức khỏe, được tập huấn kiến thức phòng dịch, tiếp tục tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại các làng nghề. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày thi tuyển vòng thi sơ khảo 1, cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức với tên gọi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 đã lựa chọn ra được 120 thí sinh xuất sắc để bước tiếp vào vòng sơ khảo 2 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9. Ban tổ chức gồm thành viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Việt Nam cũng kỳ vọng cuộc thi sẽ phát hiện ra những nhân tố mới xuất sắc cho nền thanh nhạc Việt Nam. Hãy cùng phóng viên Như Hoa gặp gỡ một vài thí sinh có chất giọng đặc biệt của năm nay.
Năm nay đã có hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi qua app Hà Nội On. Điều đó cho thấy sức hút của cuộc thi đối với các thí sinh là rất lớn. Ở vòng sơ khảo 1 cho thấy, dù ở thể loại nào, thính phòng, nhạc nghệ hay dân gian, thì các thí sinh tham dự Tiếng Hát Hà Nội năm nay cũng được đánh giá cao ở sự chỉn chu trong việc lựa chọn tác phẩm, phục trang và phong cách trình diễn. Những thí sinh có sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc, cộng với sức trẻ, cùng quyết tâm cao sẽ đi vào các vòng kế tiếp. Không ít thí sinh bứt phá, tạo dấu ấn bất ngờ với hội đồng ban giám khảo. Đặc biệt, nhiều thí sinh tự do đến từ các tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Thuận đã tham dự cuộc thi với quyết tâm chinh phục rất cao. Thí sinh Trần Thị Vân Anh, 18 tuổi, đến từ Hà Tĩnh và thí sinh Vũ Thị Thương, 22 tuổi, đến từ Ninh Thuận, chia sẻ.
Em rất là hào hứng và em muốn tham gia ngay luôn và hiện tại thì thật sự là em rất là hồi hộp và phải nói là em rất là sẵn sàng cho cuộc thi. Em sẽ cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất.
Dạ, em biết cuộc thi này qua mạng xã hội Facebook ạ. Dạ, khi mà em tham gia cuộc thi này thì em nhìn tất cả mọi người thì hát rất là hay. Thì qua chương trình này thì em cũng mong muốn là mình cũng có được cơ hội được vào vòng trong nếu mà may mắn. Tại vì các bạn hát rất là hay ạ.
Chiếc gùi tre, gùi tre bông.
Tiếng hát Hà Nội năm 2023 không chỉ là cuộc thi giọng hát của những công dân thủ đô mà còn là cơ hội của những giọng hát từ mọi miền Tổ quốc muốn hát về Hà Nội và hát từ Hà Nội. Trên cơ sở đề cao các yếu tố chuyên môn, tài năng, những giá trị thẩm mỹ về âm nhạc, cuộc thi nhằm tìm kiếm những gương mặt giọng ca mới giàu triển vọng, tạo điều kiện phát triển những tài năng âm nhạc trẻ. Thí sinh A Kỳ Liếu tham dự vòng sơ khảo 1 với tác phẩm Người đàn bà mang gùi của nhạc sĩ Ichelie, người dân tộc Tà Ôi, đến từ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: "Cuộc thi tiếng hát Hà Nội là một cuộc thi em yêu thích và mong muốn được chinh phục."
Em biết cuộc thi này qua các trang mạng ở xã hội, ví dụ như Facebook. Và đặc biệt hơn nữa là em biết cuộc thi này là qua những lứa ca sĩ mà đã được đào tạo, cũng đã thành công từ cuộc thi này. Và đây cũng là một cuộc thi mà có rất nhiều những ca sĩ đã thành công, ví dụ như là chị Anh Thơ chẳng hạn. Nên là em biết đến cuộc thi này, theo dõi từ cũng rất lâu rồi ạ. Đến cuộc thi này, thứ nhất là em mong muốn là em sẽ được học hỏi nhiều hơn và sẽ được cọ sát nhiều hơn qua cuộc thi. Và em cũng rất là mong muốn là em sẽ có những cái trải nghiệm. Nếu mà được vào vòng trong thì em sẽ có những cái trải nghiệm từ những kinh nghiệm của bên ban tổ chức. Đây là em mong muốn là được chinh phục những cái đấy để cho bản thân em lớn lên trong một cuộc thi rất là yêu thích và có tiếng như là cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội.
Sau vòng sơ loại 1, ban giám khảo đã lựa chọn ra được 120 thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng sơ khảo 2, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9. Các thí sinh được ban tổ chức tạo điều kiện để thể hiện khả năng của mình với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội phù hợp. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ được tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình giành danh hiệu quán quân. Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh sẽ là một cơ sở để ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Các vòng thi sơ khảo bán kết được tổ chức tại trường quay S5, Đài Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Đêm chung kết xếp hạng được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và hạ tầng của Đài Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 600 triệu đồng, gồm một giải nhất trị giá 200 triệu đồng, 3 giải nhì, 6 giải ba và các giải phụ. Các thí sinh đoạt giải sẽ có cơ hội tham gia vào các sự kiện nghệ thuật lớn của thành phố Hà Nội, xuất hiện trên các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm âm nhạc, các chương trình nghệ thuật do Đài Hà Nội sản xuất và phát hành.
Những ngôi sao Hà Nội, một chương trình đặc biệt do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức, nơi hội tụ những nghệ sĩ nổi tiếng thành danh từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình Hà Nội, nay là cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội qua các thời kỳ.
Đó là nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, giải nhất năm 1996, ca sĩ Anh Thơ, giải nhất năm 1998, ca sĩ Phạm Văn Giáp, giải nhất năm 2000, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, giải nhất năm 2002, ca sĩ Hoàng Quyên, giải nhất năm 2010, ca sĩ Tô Minh Thắng, giải nhì năm 1998, ca sĩ Phương Anh, giải nhì năm 2002, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, giải nhì năm 2008 và giải ca sĩ hát ca khúc về Hà Nội hay nhất, ca sĩ Blond Thiết, giải ba năm 2002, ca sĩ Khánh Linh, giải khuyến khích năm 2002.
Những bài ca đi cùng năm tháng một lần nữa sẽ được vang lên trong chương trình Những Ngôi Sao Hà Nội. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM 96, ứng dụng Hà Nội On và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng tin IVCTA của Nga dẫn lời các quan chức quân sự nước này đưa tin, lực lượng vũ trang của Moscow đang chủ động tuyển thêm các lữ đoàn mới, được chuẩn bị để tiến hành trinh sát ở chiều sâu chiến thuật. Một số lữ đoàn cũng bao gồm lực lượng tấn công có nhiệm vụ xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của đối phương. Tất cả đội hình này sẽ được trang bị xe tăng, xe bọc thép, các hệ thống pháo và máy bay không người lái. Theo IVCTA, mục tiêu của các đội quân mới này là vượt qua các vị trí phòng thủ của Ukraine, với trọng tâm là các vị trí của Kiev ở khu vực Donbass.
Chính quyền quân sự tại Niger hôm 26 tháng 9 yêu cầu chính phủ Pháp phải đưa ra một lộ trình cụ thể về việc rút quân khỏi Niger. Bên cạnh đó, chính quyền quân sự Niger cũng bác bỏ đề xuất của Pháp về việc đưa máy bay tới Niamey để đón đại sứ Sylvain Ité, nhấn mạnh rằng ông Ité chỉ có thể rời khỏi Niger bằng máy bay thương mại. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, chính quyền quân sự Niger đã ra lệnh cấm bay qua không phận nước này đối với toàn bộ các máy bay của Pháp cũng như các máy bay do Pháp thuê. Trước sức ép của chính quyền quân sự Niger và những người ủng hộ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đêm ngày 24 tháng 9 vừa qua đã tuyên bố sẽ rút đại sứ cùng toàn bộ lực lượng đồn trú khỏi Niger.
Yonhap đưa tin ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã trình diễn tên lửa khá uy lực và các hệ thống vũ khí quan trọng khác nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập lực lượng vũ trang nước này. Đây dường như là động thái cảnh báo mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ Triều Tiên. Tổng cộng có 9 bệ phóng cơ động mang theo tên lửa đất đối đất Hyunmoo đã diễu hành qua đường băng tại căn cứ không quân Seoul ở Seongnam. Khoảng 6.000 binh sĩ và hơn 200 thiết bị, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực K2, pháo tự hành K9 và bệ phóng tên lửa đa năng Chunmoo cũng đã được trưng bày tại buổi lễ phô trương lực lượng quy mô lớn tại căn cứ không quân này.
Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong gần 10 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cụ thể, chỉ số đô la đo lường biến động đồng đô la Mỹ với 6 đồng tiền chủ chốt có lúc đã đạt mốc 106,1. Đồng đô la Mỹ bật tăng giá phi mã như vậy sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo có thể tăng lãi suất hơn nữa và có khả năng duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng đạt mức 4,5%, cao nhất trong vòng 16 năm qua.
Ngày hôm nay, Reuters cho biết Ấn Độ sẽ giảm giá sàn xuất khẩu gạo Basmati trong những ngày tới, sau khi các nhà máy xay sát và thương nhân phàn nàn về doanh số bán loại gạo thơm cao cấp ra nước ngoài giảm mạnh. Nhiều nguồn tin cho biết Ấn Độ sẽ hạ giá sàn gạo Basmati xuống 850 đô la Mỹ một tấn, giảm từ mức 1.200 đô la Mỹ một tấn. Tháng trước, Ấn Độ đã ấn định giá sàn hay giá xuất khẩu tối thiểu cho các lô hàng gạo Basmati ở mức 1.200 đô la Mỹ một tấn.
Tuần trước, Copenhagen, Amsterdam, Paris và nhiều thành phố ở châu Âu tổ chức ngày không ô tô để khuyến khích dịch chuyển sang các loại hình phương tiện thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của hãng tin AP, thành phố Berlin, thủ đô nước Đức lại đang đi hướng khác khi tăng cường bảo vệ quyền của lái xe ô tô, bảo vệ lợi ích của người đi ô tô là trọng tâm trong kỳ bầu cử vừa rồi, giúp đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo lên nắm quyền lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Nhiều chính trị gia ở Berlin cho rằng mở các khu phố cấm ô tô là ý tưởng viển vông, quyền lợi của người lái xe ô tô vẫn sẽ được bảo vệ ở thành phố này.
Bản tin thể thao.
Sáng 26 tháng 9, đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ hai tại ASEAN 19. Ở vòng chung kết nội dung cá nhân và đồng đội nam 10m súng trường hơi bia di động hỗn hợp, ba xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh đã không thể mang về huy chương. Người có thành tích tốt nhất là Nguyễn Tuấn Anh đứng thứ 5 chung cuộc. Nguyễn Công Dậu và Ngô Hữu Vương đều không lọt vào top 10. Đoạt huy chương vàng ở nội dung này là Pucha Muhammad, người Indonesia, với tổng điểm 378. Đây là huy chương vàng thứ hai của xạ thủ người Indonesia trong vòng 2 ngày. Cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của đoàn thể thao Indonesia tại ASEAN 19. Huy chương bạc thuộc về Jom Yujin, Hàn Quốc và huy chương đồng thuộc về Asabek, Kazakhstan. Trong khi đó, xạ thủ đã giành vé dự Olympic Paris Trịnh Thu Vinh bước vào thi đấu vòng loại 25m súng hơi nữ. Trong 3 lượt bắn, Thu Vinh tạm xếp thứ 4 với tổng điểm đạt 292. Ngoại trừ vận động viên Ấn Độ dẫn đầu cũng chỉ có 294 điểm. 4 xạ thủ kế tiếp trong đó có Thu Vinh đều đạt 292 điểm. Sáng mai 27 tháng 9, Thu Vinh sẽ bắn nốt 3 lượt để xác định 8 xạ thủ vào chung kết. Cũng trong sáng nay, môn bơi Việt Nam có 2 kình ngư xuất sắc vượt qua vòng loại 400m hỗn hợp cá nhân nam là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn. Hưng Nguyên xếp thứ 7 với 4 phút 22,97 giây. Em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuần đứng thứ 6 với 4 phút 22,79 giây. Đây cũng là nội dung bơi đầu tiên của các vận động viên Việt Nam vượt qua vòng loại ở ASEAN 19. Xếp nhất lượt vòng loại này là tuyển thủ Nhật Bản Seto Daya với 4 phút 19,69 giây. Lễ phát động giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội năm 2023 đã diễn ra tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giải đấu được tổ chức thường niên do báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Nestle Milo Việt Nam, công ty cổ phần động lực. Theo đó, các học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội sinh từ năm 2013 đến năm 2015 nếu có nguyện vọng đều có thể đăng ký tham gia. Mỗi đội gồm 12 thành viên, gồm một trưởng đoàn, một huấn luyện viên và 10 vận động viên. Thời gian bốc thăm và xếp lịch thi đấu dự kiến vào ngày 27 tháng 10. Các trận đấu ở vòng loại sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trong tháng 11. Vòng loại bảng 1 sẽ diễn ra tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Hai Bà Trưng. Bảng 2 tại trường tiểu học Archimedes Academy, quận Cầu Giấy. Bảng 3 tại trường tiểu học Newton Goldmark, quận Bắc Từ Liêm. Bảng 4 tại trường tiểu học Genesis, quận Nam Từ Liêm. Vòng chung kết, lễ bế mạc và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 và 26 tháng 11 tại trường tiểu học Vinschool Time City, quận Hai Bà Trưng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.